Chàng rể quyền thế, chương 4088. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lần này không phải trước thì bị Dương gia lão thái quân hạ độc, sau lại bị Phạm Thế Tôn đánh bại, thì giờ phút này ông vẫn là chủ tử của Dương gia. Đủ rồi. Nhìn thấy Dương Tân Di bị ăn một liên khúc bàn tay mất hết mặt mũi, vẫn điên rồ hung hăng muốn tiến lên, Dương gia lão thái quân lạnh lùng nói: "Đừng làm mất mặt xấu hổ, lăn trở lại cho ta." Chấm, lão gia hòa, ngươi thật hảo thủ đoạn. Bùi Nguyên Minh, ta cũng ghi nhớ ngươi. Dương gia lão thái quân vẻ mặt hung ác, thần sắc âm độc mở miệng: "Nhưng các ngươi tưởng thế này, liền có thể để ta thân bại danh liệt sao? Để ta mất đi tất cả sao? Các ngươi quá ngây thơ. Trong những năm qua, ta đã chuyển hết tài sản sang Mỹ. Ta vô luận như thế nào đều có thể giàu có." Nhìn thấy Dương gia lão thái quân cuồng loạn, Dương Đế Minh thở dài, chậm rãi nói: "Hồng Mai, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ta và ngươi kết hôn nhiều năm, ta đối với ngươi cũng coi như ngoan ngoãn phục tùng. Ngươi muốn cái gì, ta không cho ngươi sao? Sao lại như thế này? Sao lại như thế này?" Dương gia lão thái quân cười lạnh một tiếng: "Ngươi không nên trở về. Dương gia từ lâu đã là quyết định của ta. Ta đã là trưởng môn nhân một trong tam đại gia tộc của Nam Dương. Ta mới là tiếng nói duy nhất của Dương gia. Nhưng là ngươi lại muốn trở về đoạt lại mọi thứ. Đùa gì vậy? Làm sao ta có thể để cho ngươi thực hiện được? Hơn nữa, ngươi còn muốn đem toàn bộ tài sản của ngươi giao cho Đại Phong tiểu tiện nhân kia, thay không phải giao cho Hạo Nam, cháu trai của ta sao? Ta làm sao có thể tha thứ ngươi? Nếu ta không chơi chết ngươi, chẳng lẽ khi mất đi hết thảy tôn nghiêm, về sau lại tự sát sao? Khi mọi chuyện phát triển đến mức này, Dương gia lão thái quân cũng không quan tâm đếm xỉa đến bất cứ gì. Chẳng qua ngươi bây giờ biết thì đã có sao? Nếu lấy lại được tài sản của Dương gia thì sao? Chúng ta sẽ làm thủ tục nhập cư ngay bây giờ, với quyền miễn trừ ngoại giao của Mỹ. Ta xem ai dám đụng đến chúng ta." Chấm, Dương Đế Minh ánh mắt phức tạp, phất phất tay, dường như không muốn nói tiếp. Ngược lại là Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: "Dương gia lão thái quân, nhân tiện ta nói cho ngươi biết một chuyện. Những năm qua ngươi chuyển tài sản như thế nào, chuyển đi đâu, thì Dương lão gia đều rõ rõ ràng ràng. Ông ấy có thể thu hồi những tài sản đó bất cứ lúc nào. Chỉ là ông ấy suy nghĩ quan hệ vợ chồng nhiều năm như vậy, ông ấy lười nhác ra tay mà thôi. Bây giờ ta làm chủ, chỉ cần ngươi tự tay đánh gãy chân của Dương Hạo Nam và Dương Tân Di, lại tất cung tất kính mời Dương Huyền Chân tiếp quản Dương gia, vậy thì Dương lão gia sẽ bỏ qua tài sản của ngươi ở Mỹ. Bằng không, những người các ngươi chuẩn bị ra đường mà xin ăn, toàn trường kinh hãi, sốc toàn tập, rõ ràng ai cũng không nghĩ ra. Bùi Nguyên Minh cùng Dương Đế Minh liên thủ, bọn họ đã sớm không chút biến sắc, trưởng khống hết thảy, cho dù Dương gia có nhảy lên nhảy xuống, diễu võ Dương Oai như thế nào, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. "Thằng nhãi danh, mày dám làm vậy?" Dương gia lão thái quân sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi. Bà ta ngoài mạnh trong yếu mở miệng, sau đó một hơi lão huyết trực tiếp phun ra, như vòi nước rửa đít trong bồn cầu. "Lão thái quân!" Dương Hạo Nam và những người khác nhanh chóng nhào tới. "Lão thái quân, ngài không sao chứ?" Dương Tân Di cả kinh nhìn Bùi Nguyên Minh, lớn tiếng nói: "Bùi Nguyên Minh, ngươi thật độc ác, các ngươi liên tục hết lần này tới lần khác, cứ một mực chống đỡ đòn giết người của Dương gia chúng ta. Tại sao ngươi không đứng im cho chúng ta chém giết? Tuy rằng ngày nào chúng ta cũng muốn giết chết ngươi, nhưng không được, những điều này cho thấy rõ, Dương gia chúng ta đều đối với ngươi giơ cao đánh khẽ. Nghĩ không ra, ngươi thế mà vong ân phụ nghĩa, thế mà làm lão thái quân tức đến hộc máu. Ngươi đơn giản là một con sói mắt trắng." Bạch Nhãn Long, cách chương.